Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn Giáo, Thời sự, Câu chuyện Gia đình, Lời Chúa Ngày Chúa Nhật, Chứng nhân Đời Thường và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
In Roma, Đức Thánh Cha đã rửa tội cho 7 người lớn thuộc nhiều lục địa khác nhau. Theo truyền thống, trong đêm vòng phục sinh tối thứ bảy vừa qua, Đức Thánh Cha đã rửa tội cho 7 dự tòng gồm 5 người đàn bà và 2 người đàn ông thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Để tránh mọi ngộ nhận, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã đưa ra một thông cáo, trong đó có đoạn viết như sau. Đối với giáo hội công giáo, bất cứ ai xin chịu phép rửa sau một thời gian tìm hiểu, chọn lựa tự do và chuẩn bị đầy đủ, đều có quyền lãnh nhận bí tích này. Theo cha Lombardi, Đức Thánh Cha ban phép rửa tội trong đêm vòng phục sinh cho những dự tòng nào đã được giới thiệu, bất luận họ là ai, nghĩa là xem tất cả đều quan trọng với nhau trước tình yêu của Thiên Chúa, và đều được đón nhận vào cộng đồng Kitô hữu. Cha Lombardi nhắc lại rằng Đức Thánh Cha có thói quen cử hành bí tích rửa tội mỗi năm 2 lần. Một lần, Ngài rửa tội cho các trẻ em sơ sinh vào dịp lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, và một lần cho người lớn vào đêm vòng phục sinh. Được biết trong số 7 dự tòng được Đức Thánh Cha rửa tội trong đêm vòng phục sinh vừa qua, có ông Mahdi Cristiano Alam, một người Hồi giáo gốc Ai Cập, hiện đang là phó chủ nhiệm của nhật báo Ý Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều. Việc ông Alam theo đạo Công giáo đã được bảo mật cho đến 20 giờ tối thứ bảy vừa qua, nghĩa là một giờ trước khi Đức Thánh Cha tiến ra bàn thờ công bố tin mừng phục sinh. Ông Alam là tác giả của cuốn sách tự thuật có nhan đề Chiến thắng nỗi sợ hãi. Trong cuốn sách này, ông Alam cho biết ông đã được cảnh sát thường xuyên bảo vệ sau khi quân Hamas ráo riết tìm cách giết ông, vì ông đã không ngừng chỉ trích những người Palestine ôm bom tự sát. Mặc dù là một người Hồi giáo, ông đã công khai lên tiếng bênh vực Đức Thánh Cha sau khi Ngài đọc diễn văn tại Đại học Regensburg, Đức hồi năm 2006. Mặc dù Alam đã sống tại Ý 35 năm và đã nhiều lần tuyên bố mình không phải là một tín đồ Hồi giáo thuần thành, việc ông xin gia nhập Công giáo đã tạo ra nhiều phản ứng mạnh trong thế giới Hồi giáo. Một số người như ông Yaha Sergio Palavicini, phó chủ tịch của Liên đoàn Hồi giáo tại Ý chẳng hạn, nói rằng lẽ ra Đức Thánh Cha không nên cử hành bí tích rửa tội trong Alam, vì đây là một hành động bội giáo công khai. Nhưng theo ông Alam, việc Đức Thánh Cha công khai rửa tội cho ông cho thấy Ngài muốn đưa ra một sứ điệp rõ ràng và cách mạng cho một giáo hội cho đến nay đã tỏ ra quá dè dặt trong việc trở lại của những người Hồi giáo, và sợ không dám bảo vệ họ khi họ bị đe dọa tử hình vì tội chối đạo. Tin Vatican. Tòa Thánh lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã trả lời cho các câu hỏi của các ký giả liên quan đến một lời cáo buộc được ông Bin Laden đưa ra hôm thứ Tư vừa qua. Trùm khủng bố nói rằng Đức Thánh Cha Benedicto là người đang tham gia vào cuộc thập tự chinh chống lại thế giới Hồi giáo. Cùng với lời cáo buộc này, ông Bin Laden còn đe dọa sẽ cho mở cuộc tấn công khốc liệt nhắm vào Liên Âu, vì đã đăng bức hình biếm họa xúc phạm đến tiên tri Mahomet do báo chí Đan Mạch vẽ ra hồi năm 2005. Mới đây, Ngài đến quyền tự do báo chí, các báo tại Đan Mạch lại cho tái đăng những bức biếm họa đó. Trùm khủng bố gọi vụ tranh biếm họa này là một phần của cuộc thập tự viễn chinh mới chống lại Hồi giáo, trong đó giáo hoàng La Mã đóng vai trò chủ chốt mạnh mẽ nhất. Theo cha Lombardi, lời cáo buộc này là một luận điệu hoàn toàn vô căn cứ. Cha Lombardi nói với giới báo chí rằng lời cáo buộc và đe dọa của ông Bin Laden chẳng có gì mới mẻ đặc sắc hay đáng làm ngạc nhiên cả. Linh mục, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nhắc lại rằng Đức Thánh Cha và Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã nhiều lần mạnh mẽ lên án các chiến dịch châm biếm Hồi giáo của Tây Phương. Tin liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc gay gắt chỉ trích Tòa Thánh. Trên báo Năng Phân xuất bản tại Bắc Kinh trong số ra ngày 13 tháng 3 vừa qua, ông Ye Sao Wen, trưởng ban tôn giáo chính phủ Trung Quốc, đã gọi thái độ của Vatican là hai mặt. Ông Wen viết rằng, trong khi tìm cách thiết lập quan hệ với Bắc Kinh, thì trong thực tế Vatican lại muốn kiểm soát và quản lý giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Ông trưởng ban tôn giáo chính phủ Trung Quốc khẳng định rằng Vatican thù ghét xã hội chủ nghĩa. Theo ông, việc Vatican tìm cách trở lại Trung Quốc là một công tác quan trọng nhất trong điều mà ông gọi là chiến lược ngàn năm của giáo hội Công giáo muốn trở thành trung tâm của thế giới. Ông cho rằng các nước cộng sản còn lại trên thế giới như Việt Nam, Cuba đều bị Vatican khống chế. Chỉ có Trung Quốc là nước cộng sản duy nhất không chịu khuất phục. Ông Wang đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt trên đây vào giữa lúc một phái đoàn Trung Quốc đang viếng thăm Vatican để nghiên cứu khả năng tái lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên, vốn đã bị gián đoạn kể từ năm 1951, khi Trung Quốc trục xuất sứ thần tòa thánh. Nhiều quan sát viên cho rằng sở dĩ ông Wang có những lời chỉ trích gay gắt như thế là bởi vì trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang có hai khuynh hướng, một khuynh hướng cởi mở tự do và một khuynh hướng gắn bó sâu đậm với chủ nghĩa Mao và Stalin. Cũng có người cho rằng Trung Quốc đang chơi một trò ngoại giao bẩn thỉu, mượn Vatican để đánh bóng cho thứ chủ nghĩa hòa bình giả hiệu, hầu quảng cáo cho Thế vận hội sắp tới, hiện đang bị thế giới chỉ trích hơn bao giờ hết. Tin Moscow. Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Alexis Đệ Nhị đã gửi lời chúc mừng phục sinh đến Đức Thánh Cha. Hôm thứ Bảy vừa qua, trong một sứ điệp gửi đến Đức Benedicto và các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác, Đức Thượng Phụ Chính thống Nga đã kêu gọi lấy niềm vui phục sinh để chiến thắng sự vô tín. Sứ điệp có đoạn viết như sau: cuộc sống trong thế giới ngày nay đặt chúng ta vào vô số những khó khăn và thách đố. Những cuộc xung đột đẫm máu vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều nước và nhiều vùng. Hận thù ngày càng gay gắt giữa con người với nhau. Người ta muốn loại trừ những giá trị Kitô ra khỏi xã hội. Dù vậy, theo Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị, ngay cả thực tế xung quanh chúng ta có phức tạp đến đâu, các tín hữu Kitô vẫn được mời gọi chiến thắng thái độ vô tín trong thế giới, vượt qua một sự dữ và khó khăn bằng cách thấm nhập niềm vui phục sinh và lời Chúa: hãy can đảm lên vì ta đã chiến thắng. Theo lịch phụng vụ của các giáo hội chính thống, lễ phục sinh sẽ được cử hành vào ngày Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây. Tin London, Anh Quốc. Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury lên án thái độ tham lam của xã hội. Trong bài giảng trong thế lễ phục sinh hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury kiêm lãnh đạo thiên thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới đã nói như sau: con người thời đại đang sống trong hoang mang và tham lam. Họ chụp giật những gì có thể mang lại cho họ một thứ an toàn cũng chóng tàn, bởi vì họ đang đi đến cõi chết. Các quốc gia hay các xã hội cũng thế. Phê bình thói tham lam của xã hội hiện tại, nhà lãnh đạo tinh thần của Anh giáo cho rằng sự dĩ con người thời đại có thái độ chụp giật như thế là bởi họ đang chán chường trong nội tâm. Theo Đức Tổng giám mục Canterbury, các xã hội cũng thế. Xã hội tham lam vì nghĩ rằng càng có nhiều thì các khát vọng càng được thỏa mãn. Cũng một nguyên tắc của cá nhân được lặp lại trên quy mô xã hội. Xã hội muốn có nhiều dầu hỏa hơn, nhiều quyền lực hơn, nhiều lãnh thổ hơn. Kêu gọi các tín hữu Kitô hãy chiến đấu chống lại những thói quen ích kỷ và tham lam. Đức Tổng giám mục Rowan Williams cảnh cáo rằng sự xa hoa mà xã hội hiện đại đang có sẽ không kéo dài. Tin Manila, Phi Luật Tân. Các đức giám mục Phi Luật Tân lên án việc tự nguyện đóng đinh trong ngày thứ sáu tuần thánh hàng năm. Các ngài kêu gọi dân chúng rằng để cử hành tuần tam nhật thánh một cách xứng đáng, không nên diễn lại hy tế thập giá duy nhất của Chúa Giêsu cách đây 2000 năm. Đức cha Paciano Aniceto, tổng giám mục San Fernando miền Bắc Phi Luật Tân, là nơi thường diễn ra việc tự nguyện chịu đóng đinh, nhấn mạnh rằng tuần thánh không nên biến thành một màn xiếc. Ngài nói rằng dùng roi sắt đánh vào người cho máu chảy ra và đóng đinh vào thập giá là những nghi thức của lòng đạo đức bình dân cần phải chấm dứt. Tại nhiều nơi ở Phi Luật Tân, ngày thứ sáu tuần thánh được cử hành bằng cách tái diễn cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, từ việc dùng roi quất vào người cho đến đóng đinh vào thập giá. Nhiều người đã phải trả một số tiền lớn cho ban tổ chức để được đóng vai Chúa Giêsu. Theo Đức Tổng giám mục San Fernando, hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá là độc nhất vô nhị, cho nên không được phép tái diễn. Ngài cho biết, một số hữu nhân vốn quen biết với Ngài và cũng biết rằng Ngài và Giáo hội Công giáo không chấp nhận những thực hành như thế, nhưng họ vẫn tiếp tục tái diễn. Truyền thống dùng roi đánh vào người cho máu chảy ra đầm đìa và tự nguyện cho đóng đinh vào thập giá đã bắt đầu vào khoảng thập niên 40 và hiện đang trở thành một màn biểu diễn thu hút nhiều du khách nước ngoài. Hôm thứ sáu tuần thánh vừa qua, mặc dù có lời cảnh cáo của các đức giám mục, trên toàn quốc vẫn có 19 người tự nguyện chịu đóng đinh. Về phần mình, chính phủ Phi Luật Tân không tỏ rõ lập trường về vấn đề này, nhưng chỉ khuyên mọi người nên chủng ngừa để đề phòng phong đòn gánh. Tin Hoa Kỳ. Hai phụ nữ công giáo chịu chức linh mục hồi tháng 11 năm ngoái và một phụ nữ chủ phong đã bị Đức Tổng giám mục giáo phận San Luis, Hoa Kỳ ra vả tuyệt thông hôm 12 tháng 3 vừa qua. Ba người phụ nữ này thuộc một tổ chức có tên là Linh mục Phụ nữ của Giáo hội Công giáo La Mã. Được khai sinh vào năm 2002 vừa qua, nhóm này cho biết mỗi năm đều có truyền chức linh mục cho các thành viên. Năm vừa qua, lễ nghi truyền chức linh mục phụ nữ đã diễn ra trong một hội đường Do Thái tại thành phố San Luis. Trong một thông cáo vừa được công bố, Đức cha Raymond Book, tổng giám mục giáo phận San Luis cho biết ba người phụ nữ nói trên đã bị vạ tuyệt thông vì tội ly giáo. Vạ tuyệt thông đã được áp dụng cho họ vì sau khi đã được giáo quyền địa phương cảnh cáo, họ vẫn tiếp tục chối bỏ giáo lý chân thật của giáo hội. Tin Tây Tạng. Những người công giáo của giáo xứ duy nhất tại Tây Tạng cầu nguyện cho hòa bình trong vùng. Nằm ở độ cao 3.000 thước, làng Giacalo, thuộc vùng đông nam Tây Tạng, nhìn xuống sông Cửu Long và cho thấy những đặc điểm của một cộng đồng công giáo. Được các linh mục thuộc hội thừa sai Paris rao giảng tin mừng vào giữa thế kỷ thứ 19, rồi kế đó đến lượt các kinh sĩ thánh Bernardo Thụy Sĩ, làng này vẫn giữ vững đức tin, mặc cho các thăng trầm của lịch sử. Theo một bản tin trong tập san các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, hiện nay cộng đồng công giáo này có khoảng 550 người, tức là chiếm 2/3 dân số trong làng. Cha Lu Randy, linh mục giáo xứ duy nhất tại Tây Tạng này, cho biết hôm 19 tháng 3 vừa qua, giáo dân trong giáo xứ đã họp nhau để cầu nguyện cho hòa bình tại Tây Tạng. Cha Randy cũng nói rằng các vụ bạo động chống Trung Quốc tại Lhasa từ hôm 10 tháng 3 cho đến nay đã không ảnh hưởng trực tiếp đến các sinh hoạt của giáo xứ vốn nằm cách thủ đô Lhasa 3 ngày đường. Tin tức đến từ vùng Trung Nam Trung Quốc nói rằng chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh đóng lại đoạn đường nối liền vùng này với làng Giacalo. Các ủy viên của văn phòng tôn giáo vụ của tỉnh cũng đến tận Giacalo để bảo đảm cho dân chúng về tình trạng an ninh trong vùng. Qua các phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc, người công giáo cũng biết được các vụ bạo động đã diễn ra trong những ngày vừa qua. Tại Hồng Kông, ông Khung Tiên Hung, một người luôn theo dõi tình trạng giáo hội công giáo tại Trung Quốc, nhấn mạnh rằng tôn giáo bao trùm toàn bộ cuộc sống của người dân Tây Tạng. Mặc dù những khó khăn của giáo hội công giáo tại Trung Quốc không giống với những khó khăn mà người Tây Tạng đang trải qua, ông Hung xác nhận rằng mọi người dân Tây Tạng, Phật giáo cũng như công giáo đều chống lại chính quyền Trung Quốc, vì chính quyền này muốn kiểm soát toàn bộ đời sống tôn giáo của người dân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Cái bóng của Trung Quốc trong buổi gẫm đàn thánh giá của Đức Benedicto. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Hồng Y Zen Zikung, giám mục Hồng Kông, mà Đức Thánh Cha đã ủy thác cho việc biên soạn bài suy niệm cho buổi gẫm đàn thánh giá tại hí trường Colosseo tối thứ Sáu tuần thánh ngày 21 tháng 3 vừa qua, đã trở thành phát ngôn viên của các tín hữu Kitô tử đạo của thời đại hôm nay, nhất là tại Trung Quốc. Các hí trường Colosseo đã được nhân lên qua dòng thời đại và hiện vẫn tiếp diễn tại bất cứ nơi nào có các tín hữu Kitô hiện diện, nhất là tại những nơi họ đang bị bách hại một cách dữ dội. Với những lời giới thiệu như thế, theo nhận định của nhật báo Công giáo Pháp La Croix, Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông đã nhấn mạnh đến tính cách chính trị của buổi gẫm đàn thánh giá tối thứ Sáu tuần thánh vừa qua. Khi ủy thác các bài suy niệm đàn thánh giá năm nay cho Đức Hồng Y Zen, Đức Thánh Cha đã chọn một con người dám sống thẳng nói thật. Vị Hồng Y này đã và đang là hiện thân của cuộc chiến đấu cho nhân quyền tại Hồng Kông, cũng như trên toàn lục địa Trung Quốc. Trong một xứ sở mà ai cũng phải dè dặt trong lời ăn tiếng nói, vị Hồng Y xuất thân từ dòng Salesian Don Bosco này, không sợ khi phải nói lên sự thật. Như trong phần mở đầu bài suy niệm, Đức Hồng Y đã nói rõ như sau. Đức Thánh Cha đã muốn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của Ngài đến Đại Lục Địa Á Châu. Và trong Đại Lục Địa này, điểm nhắm trước tiên của Ngài là Trung Quốc. Người ta thấy rõ ý hướng ấy khi lướt qua những hình ảnh dùng để minh họa cho tập sách Gẫm Đàn Thánh Giá, được phân phát cho những người tham dự buổi Gẫm Đàn Thánh Giá tối thứ sáu tuần thánh vừa qua. Thật vậy, tất cả những hình ảnh minh họa này đều là tác phẩm của các họa sĩ Trung Hoa hiện đang được lưu giữ trong văn khố của dòng Ngôi Lời. Một trong những hình ảnh mang nhiều ý nghĩa là chân dung của Tổng trấn Philato trong y phục của một quan đại thần Trung Hoa. Nhưng Đức Hồng Y Zen không dừng lại với những cuộc bách hại của quá khứ. Ngài hướng sự chú ý của Ngài đến các tín hữu Kitô đang tứ đạo của thời hiện đại. Đây là lần đầu tiên buổi Gẫm Đàn Thánh Giá tối thứ sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo trực tiếp đề cập đến những biến cố của thế giới. Thông thường, Gẫm Đàn Thánh Giá là dịp để xuyên qua cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, suy niệm về những khía cạnh khác nhau trong tâm hồn con người. Nhưng năm nay, theo ghi nhận của cha Bernardo Civellera, giám đốc của hãng tin Công giáo Asia News, tác giả đã tập trú vào các vị tử đạo. Đây quả là một sứ điệp trực tiếp có sức đánh động cao. Tối thứ sáu tuần thánh vừa qua, các bức tường của hí trường Colosseo hẳn đã làm vang dội những tiếng kêu của tất cả những ai đang mang lại một chứng từ cao cả nhất cho tình yêu của họ. Trước mặt loài người, họ không phải xấu hổ vì thầy mình. Và trước mặt nhân loại, thầy chí thánh của họ cũng sẽ hãnh diện về họ. Trong mỗi một chặng đàn, Đức Hồng Y Zen không chỉ gợi lên những đau đớn thể lý mà các vị tử đạo phải trải qua. Ngài cũng nói đến những đau khổ tinh thần của họ. Đức Hồng Y Giám Mục Hồng Kông viết, tại nhiều nơi trên thế giới, vị hôn thê của Chúa Kitô đang trải qua những giờ phút tâm tối của cuộc bách hại. Vô số những người vô tội đã bị kết án phải chịu những cực hình dã man. Các cuộc tra tấn vẫn tiếp tục phát sinh từ sự độc ác của tâm hồn con người, kể cả những cực hình tâm linh như thường thấy trong những hành động đồi bại của các chế độ độc tài. Những hành động đồi bại ấy khủng khiếp đến độ, cuối cùng chính các nạn nhân lại trở thành lý hình đối với người khác. Một cách minh thị, Đức Hồng Y Giám Mục Hồng Kông đã mổ xẻ một hệ thống chính trị đang kiểm soát và đàn áp người dân. Như cha Savellera nhận xét, Đức Hồng Y đã đưa ra ánh sáng cuộc bách hại tinh vi của thời đại. Trong cuộc bách hại này, Đức Hồng Y đã nhắc đến những kẻ phản bội. Ngài viết, chúng ta không nên ngạc nhiên. Trong các cuộc bách hại, lúc nào cũng có những kẻ phản bội. Nhắc đến bảo quyền, Đức Hồng Y viết rằng, Philato chính là hình ảnh của những kẻ đang nắm quyền trong tay, mà không hề quan tâm đến công lý. Bởi lẽ, trong các chế độ áp bức, cơn cám dỗ nịnh hót kẻ có quyền và đàn áp người cô thế là một cơn cám dỗ rất phổ biến. Những kẻ quyền thế là những người nắm giữ quyền hành trong tay. Họ kiểm soát thương mại và các cơ quan truyền thông. Bên cạnh những kẻ quyền thế là những con người yếu đuối. Đây là những kẻ dễ dàng bị những người quyền thế lèo lái để đàn áp những người cô thế. Đức Hồng Y cũng không quên những người mà Ngài gọi là những nhà cách mạng. Đây là những người tin vào một lý tưởng không có Thiên Chúa. Họ là những người vô thần sẵn sàng hy sinh cho cuộc cách mạng, sẵn sàng vác lấy thập giá nhưng không có Chúa Giêsu. Ám chỉ đến một hạng người khác là những người Công giáo quá gần gũi với chính quyền cộng sản hiện tại, Đức Hồng Y nói rằng họ là những người muốn theo Chúa Giêsu nhưng lại không muốn vác thập giá. Đây là một cơn cám dỗ hão huyền. Bởi vì không có thập giá, con người không thể theo Chúa Giêsu. Cuối cùng, trước ống kính truyền hình của cả thế giới, cũng với một giọng điệu thẳng thắn, Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông đã tố cáo tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Quả thật, Đức Hồng Y Zen đã thực hiện đúng mong ước của Đức Benedicto. Đức Thánh Cha đã từng khẳng định rằng, nếu giáo hội đứng bên ngoài hệ thống chính trị và chính phủ, giáo hội mới có thể đòi hỏi công lý và tự do tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Vai trò người đàn ông trong gia đình Kitô giáo. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trước khi đi vào đề tài vai trò người đàn ông trong gia đình Kitô giáo, chúng ta xin được ôn lại ơn gọi nên thánh trong bậc hôn nhân. Người đàn ông chỉ có thể làm tròn bổn phận của người chồng, người cha trong gia đình khi hiểu được đòi hỏi của việc nên thánh trong bậc hôn nhân. Thánh Francisco de Sales là một trong những vị linh hướng thời danh trong giáo hội vào thế kỷ thứ 17. Các tín hữu Kitô thường biên thư hỏi ngài về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống Kitô. Một thiếu nữ nọ bị xâu xé giữa hai cuộc sống mà cô không biết phải chọn bên nào. Một đàn cô rất muốn lập gia đình, đàn khác một người bạn thân lại khuyên cô nên ở độc thân, bởi vì cụ thể cô có thể săn sóc cho cha già và tận hiến cho Chúa sau khi người cha qua đời. Người thiếu nữ đã viết thư hỏi ý kiến Thánh Francisco de Sales. Trong lá thư trả lời cho cô, thánh nhân đã viết như sau: hôn nhân là một bậc sống đòi hỏi nhiều nhân đức và kiên trì hơn bất cứ bậc sống nào. Sống bậc hôn nhân là liên lỉ thực thi sự khổ chế. Thay vì nhựa đắng, con có thể rút ra từ cành cây này mật ong cho cuộc sống thánh thiện. Vị linh hướng thời danh của thế kỷ thứ 17 nói đến bản chất đắng cay của hôn nhân. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II cũng khẳng định rằng, để có thể sống bậc hôn nhân, con người cần phải có những nhân đức anh hùng. Để có thể rút tỉa được điều thiện hảo từ bậc hôn nhân, chúng ta cần phải nhận ra những đắng cay của nó. Hôn nhân là một bậc sống đầy thử thách. Chúng ta cần phải nhìn vào những thất vọng của chúng ta. Chúng ta cần phải trực diện với tính ích kỷ của chúng ta. Chúng ta cần phải chấp nhận những thái độ đê tiện nhỏ nhen của chúng ta. Chúng ta cũng cần đánh đổ quan niệm cho rằng, chỉ cần cầu nguyện hay học một số nguyên tắc là có thể vượt qua được những khó khăn trong đời sống hôn nhân. Phần đông trong chúng ta đều đã khám phá được rằng, những bước đơn giản ấy chỉ hiệu nghiệm trên bề mặt mà thôi, bởi vì cuộc sống hôn nhân không bao giờ đơn giản. Nó luôn luôn là một thách đố cho con người và xã hội. Từ xa xưa, triết gia Socrates đã nói, bằng mọi giá, hãy lập gia đình. Nếu bạn cưới được một người vợ tốt, bạn sẽ hạnh phúc. Nếu bạn gặp phải một người vợ xấu, bạn sẽ trở thành một triết gia. Tình yêu lãng mạn được ca ngợi trên phim ảnh, âm nhạc và các tạp chí rẻ tiền là điều xem ra xa lạ đối với người xưa. Trừ một vài trường hợp đặc biệt như diễm tình ca trong Kinh Thánh, ý niệm về một cuộc sống hôn nhân thành tựu, viên mãn, hoàn toàn hạnh phúc là điều tương đối mới mẻ trong lịch sử nhân loại. Có lẽ ý niệm này chỉ mới xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 11 tại Tây Phương mà thôi. Phong trào lãng mạn trong văn học vào thế kỷ thứ 18 đã đề cao tình yêu lãng mạn, đến độ lý luận rằng kết hôn không vì một lý do nào khác hơn là tình yêu là một tội ác. Dĩ nhiên, tình yêu mà họ nói đến ở đây chỉ là tình yêu nhục dục. Và kết quả là cuộc sống hôn nhân của rất nhiều văn thi sĩ lãng mạn thường là một cuộc sống thiếu trách nhiệm và kết thúc bằng thảm kịch hơn là viên mãn. Hôn nhân vốn là một bậc sống đầy khó khăn và thử thách. Truyền thống giáo hội vốn đề cao bậc độc thân. Trong thư gửi giáo đoàn Corinto đoạn 7 câu 1, Thánh Phaolô đã không ngần ngại khuyên nhủ: đàn ông không lấy vợ là điều tốt. Trong thực tế, đã có một thời trong lịch sử giáo hội, tuy không chính thức, những người có gia đình chỉ được xem như các Kitô hữu hàng hai. Người ta cho rằng những người có gia đình là những người quá yếu đuối không thể kiềm chế được những đòi hỏi của nhục dục. Không thiếu những vị thánh trong giáo hội dạy rằng một trong những mục đích của hôn nhân là để xoa dịu dục tình. Thánh Augustino được xem là người đã đề xướng cái nhìn này khi ngài viết: giao hợp vợ chồng là một điều thiện hảo, được rút tỉa từ điều xấu là dục vọng. Thánh Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi của giáo hội, là một người có gia đình. Tuy nhiên, cũng có nhiều bằng chứng rõ rệt trong Kinh Thánh cho thấy rằng, trong thế kỷ thứ nhất, đã có một số quả phụ trẻ khấn ở độc thân. Vào khoảng năm 110, những người độc thân đã có thể tuyên khấn. Sang đến thế kỷ thứ tư, bậc độc thân đã trở thành một định chế trong giáo hội. Những người sống độc thân vì nước trời tuyên khấn trong một lễ nghi phụng vụ. Mặc dù Kitô giáo phát sinh từ Do Thái giáo, một tôn giáo vốn xem hôn nhân như một nghĩa vụ tôn giáo, bậc độc thân lại được đề cao. Con đường nên thánh xem ra trước hết là con đường dành cho những người khấn sống độc thân. Đa số các tác phẩm cổ điển trong giáo hội được các tu sĩ sáng tác. Những người sống bậc vợ chồng cũng có thể nên thánh, nhưng xem ra sự nên thánh của họ chỉ là một phản ánh hay một mô phỏng về sự nên thánh của những người sống bậc độc thân mà thôi. Nên thánh trong bậc hôn nhân không phải là một điều được đề cao trong giáo hội. Chúa Giêsu đã sống độc thân, do đó để nên thánh, nghĩa là đi theo Ngài trọn vẹn, xem ra không có con đường nào khác hơn là độc thân. Thật ra, tuy ở độc thân, nhưng Chúa Giêsu đã sống trong một gia đình. Nếu Chúa Cha đã công bố, này là con ta rất yêu dấu, đẹp đồng ta mỗi đàng, là bởi vì trước tiên Chúa Giêsu đã sống trong một gia đình. Trong 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth, Ngài đã thờ cha kính mẹ hơn bất cứ một người con thảo nào. Như vậy, cuộc sống gia đình mới thực sự là môi trường để con người tôn vinh Thiên Chúa và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Chính qua cuộc sống gia đình mà con người được nhào nặn để trở nên giống Chúa Giêsu. Cuộc sống ấy qua trăm ngàn khó khăn thử thách mà một cuộc sống độc thân không thể có. Hãy lấy một thí dụ cụ thể. Thay vì thức dậy lúc 3 giờ sáng để đọc kinh trong một tu viện, câu hỏi được đặt ra cho những người sống bậc hôn nhân hay gia đình sẽ là: ai sẽ là người thức dậy để thay tã cho con khi nó kêu khóc? Quả thật, với cuộc sống hôn nhân, con người được kêu gọi để sống một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ là vị tha. Sau khi tuyên bố, người đàn ông không lấy vợ là điều tốt, Thánh Phaolô lại viết rằng, để tránh tình trạng vô luân, thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Tình trạng vô luân mà Thánh Phaolô ám chỉ đến ở đây, không hẳn chỉ là những quan hệ tính dục bên ngoài hôn nhân, mà là bất cứ một hình thức sống nào không phù hợp với luân lý Kitô giáo. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, hôn nhân có thể giúp cho con người vượt qua tình trạng vô luân và sống phù hợp với những đòi hỏi của ơn gọi Kitô. Hiểu như thế về lời khuyên của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nói rằng mục đích thiết yếu của hôn nhân không hẳn là làm cho con người được hạnh phúc, mà là để nên thánh. Thiên Chúa mời gọi con người vào bậc hôn nhân trước hết là để nên thánh, tức là nên giống Chúa Giêsu. Chính vì những thử thách và khó khăn của cuộc sống này mà con người được Thiên Chúa biến đổi từ bên trong. Hiểu được đòi hỏi phải nên thánh như thế, người đàn ông mới có thể làm trọn trách nhiệm của một người chồng và một người cha trong gia đình vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Em thân mến, Chúa Giêsu đấng chịu đóng đinh và đã sống lại, hôm nay lặp lại cho chúng ta lời công bố đầy vui mừng này. Đó là lời công bố biến cố phục sinh. Chúng ta hãy chào đón lời công bố này với sự kinh ngạc sâu xa và lòng tri ân. Resurrexit et ad hoc tecum sum. Con đã sống lại, con vẫn kề cận bên Cha đến muôn đời. Được trích từ bản văn cổ xưa của Thánh Vịnh 138, câu 18b. Những lời này vang lên vào khởi đầu thánh lễ hôm nay. Trong những lời đó, vào lúc mặt trời phục sinh mọc lên, giáo hội nhận ra chính giọng nói của Chúa Giêsu là đấng khi trỗi dậy từ trong kẻ chết, thì hướng về Chúa Cha đầy hạnh phúc và tình thương, và thốt lên, Thưa Cha, này con đây. Con đã sống lại, con vẫn kề cận bên Cha, và con sẽ ở bên Cha mãi mãi. Thánh thần của Cha đã không bao giờ bỏ rơi con. Như thế, chúng ta có thể hiểu một cách mới mẻ những kiểu nói khác nữa trong Thánh Vịnh 138 này như sau. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó. Con xuống dưới âm ty, Chúa vẫn có đó. Cả những bóng tối cũng chẳng u tối đối với Chúa, và đêm đen thì sáng tỏ như ban ngày. Đối với Chúa, bóng tối cũng như là ánh sáng. Thánh Vịnh 138, câu 8 đến 12. Thật thế, trong đêm canh thức phục sinh trọng thể này, bóng tối trở thành ánh sáng, đêm đen nhường chỗ cho ngày mới không biết đến chiều tà. Cái chết và sự phục sinh của ngôi lời Thiên Chúa nhập thể là một biến cố của tình yêu, không gì có thể hơn được, là chiến thắng của đấng là tình yêu, là đấng đã giải thoát chúng ta khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Biến cố ấy đã thay đổi được dòng lịch sử, vừa đưa vào trong cuộc sống con người ý nghĩa và giá trị đã được canh tân và không thể phai tàn đi được. Con đã sống lại, con vẫn kề cận bên Cha đến muôn đời. Những lời này mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô phục sinh, vừa để cho tiếng nói của Ngài vang lên trong tâm hồn ta. Với y tế có giá trị cứu chuộc của Ngài, Chúa Giêsu thành Nazareth đã làm cho chúng ta trở nên những con cái của Thiên Chúa, sao cho giờ đây chúng ta có thể đưa mình vào trong công cuộc đối thoại mầu nhiệm giữa người và Chúa Cha. Chúng ta nhớ lại tất cả những gì mà một ngày kia người đã nói với những ai đang lắng nghe. Mọi sự đã được Cha ta giao phó cho ta, và không ai biết rõ Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mặc khải cho. Matthew đoạn 11 câu 27. Trong viễn tượng này, chúng ta ghi nhận rằng những lời Chúa Giêsu phục sinh nói với Chúa Cha hôm nay, Con vẫn kề cận bên Cha đến muôn đời, cũng áp dụng gián tiếp cho cả chúng ta nữa, những con cái của Thiên Chúa, và là những người đồng thừa tự với Chúa Kitô, miễn là chúng ta cùng chịu đau khổ với Người để tham dự vào vinh quang của Người. Xem Roma đoạn 8 câu 17. Nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô thì ngày hôm nay cả chúng ta đây, chúng ta được sống một cuộc sống mới. Và nhờ kết hiệp tiếng nói của chúng ta với tiếng nói của Người, chúng ta công bố rằng chúng ta muốn ở lại mãi mãi bên Thiên Chúa, Cha chúng ta, đấng tốt lành và nhân từ vô cùng. Như thế, chúng ta tiến vào trong chiều sâu của mầu nhiệm vượt qua. Biến cố đáng kinh ngạc về sự phục sinh của Chúa Giêsu thiết yếu là một biến cố của tình yêu. Tình yêu của Chúa Cha, đấng trao ban Con Ngài để cứu rỗi thế gian. Tình yêu của Chúa Con, đấng phó thác chính mình cho thánh ý Chúa Cha vì tất cả chúng ta. Tình yêu của Chúa Thánh Thần, đấng làm cho Chúa Giêsu phục sinh từ trong kẻ chết, trong thân xác được vinh hiển của Người. Và còn nữa, tình yêu của Chúa Cha, đấng ôm ấp lại Con một mình, vừa bao bọc Người trong vinh quang. Tình yêu của Chúa Con, đấng nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà trở về cùng Thiên Chúa Cha, mang theo nhân loại chúng ta đã được biến đổi.
Chúa hóa nên người vì thương chúng ta, sống kiếp con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khải hoàn quyền uy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta phục sinh, cùng nhau ta hát hallelujah, Chúa đã sống lại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chứng nhân đời thường hôm nay xin dành đặc biệt để tôn vinh 8.000 bạn trẻ tham dự viên Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay dốt quyết đốt sáng lửa tình yêu hiệp nhất tại Sài Gòn. Bạn trẻ Minh Nguyên đã tường thuật biến cố từ Sài Gòn như sau. Chiều ngày 15 tháng 3, Trung tâm Mục vụ Sài Gòn đã đón khoảng 8.000 bạn trẻ đến tham dự ngày Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay với chủ đề Nhận Lãnh Thánh Thần do Ban Mục vụ Giới Trẻ của Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức. Chương trình được chia thành 4 phần với 4 biểu tượng: nước, suối nguồn tình yêu, gió, chứng nhân tình yêu, đất, đường tình yêu và cuối cùng là lửa, đuốc tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa được trải rộng và diễn tả trong suốt thời gian đại hội qua những lời thuyết giảng, qua thánh lễ đỉnh cao của tình yêu và niềm vui gặp gỡ, qua những lời hát điệu múa chứa trang niềm vui, qua vở kịch bài ca ngàn trùng diễn tả lại cái chết của giáo sĩ Philippe Phan Văn Minh, qua việc suy tôn thập giá cung chim thánh thể và qua việc thắp lên ngọn lửa tình yêu từ nơi ngọn đuốc trung tâm. Như một lời nhắn nhủ các bạn trẻ, hãy mang ngọn lửa này thắp sáng những nơi bạn đến, sưởi ấm những người bạn gặp và truyền cho người khác ngọn lửa tình yêu. Theo dự đoán ban đầu của ban tổ chức, thì con số các bạn trẻ tham dự lần này chỉ khoảng 5.000. Vì hầu hết các giáo hạt trong giáo phận đều tổ chức ngày này. Nhưng, trái với dự đoán, các bạn trẻ vẫn đến trung tâm mục vụ rất đông, và cũng rất tự nhiên. Các bạn ngồi vào hàng lối một cách trật tự. Năm nay, tôi cảm nhận điểm son của các bạn tham dự Đại hội Giới Trẻ, đó là sự trang nghiêm và trật tự. Trong thánh lễ, bài thương khó thật dài, cũng như việc chiêm ngắm thánh thể quỳ rất lâu, nhưng không thấy một gương mặt nào nhăn nhó, và hầu như đặt hết tâm tình của mình trong những lời kinh thánh, trong những lời cầu nguyện, hoặc trong bài giảng của Đức Hồng Y, và trong suốt cả thánh lễ. Tôi không hề nghe thấy một tiếng chuông điện thoại nào reo, cũng không thấy các bạn xì xầm nói chuyện. Dưới bầu trời lộng lộng gió, một không gian thật linh thánh và trang nghiêm của những người trẻ, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi cùng được tham dự bầu khí nhiệt huyết của sức trẻ, được chung chia niềm tin Kitô trong tình huynh đệ. Với những bài ca quen thuộc trong thánh lễ, các bạn hát thật sốt sắng, hát với cả tâm tình, và trong căn phòng dựng tạm là nơi đặt mình Thánh Chúa trong suốt thời gian đại hội. Tôi thấy các bạn trẻ đã ghé lại, mỗi người một chút, và chẳng lúc nào mà không có người. Bài ca chủ đề năm nay, Ban Mục vụ Giới Trẻ đã chọn bài ca chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney, Úc Châu, vào tháng 7 năm nay. Đó là bài Hãy Lãnh Nhận Thần Lực. Dòng nhạc chậm buồn, song lại chuyển tải một sức mạnh to lớn. Trong vòng tay của ngày đại hội, trong cái khoác vai nhau, các bạn trẻ cảm nhận được sức mạnh của tình yêu, của thần lực, đang lan tỏa trong từng lời ca Alleluia, được lặp đi lặp lại nhiều lần.
và nếu được chiêm ngắm những cánh tay của 8.000 người từ trên lầu 3 của trung tâm mục vụ đang khi múa hát bài này, chắc hẳn bạn sẽ cảm nhận được nét đẹp của sự hiệp nhất trong từng cử điệu, đẹp trong từng cái phất tay của mỗi bàn tay, của một rừng bàn tay, giữa một rừng người, trong một thành phố đang ồn ào náo nhiệt của một buổi tối cuối tuần. 9:30 tối, đại hội giới trẻ kết thúc, nhẹ nhàng và thanh thản, không ầm ĩ, nhưng động lại trong mỗi bạn trẻ tâm tình của một người lãnh nhận được tình yêu, lãnh nhận thần khí qua sự gặp gỡ, qua việc cùng nhau lắng nghe, cùng nhau tham dự thánh lễ, cùng nhau đan tay cho một bài múa đơn giản. Lạy Chúa, xin cho tâm lòng chúng con mỗi ngày nên mềm mại hơn, để lời Chúa ở lại trong chúng con mỗi ngày một lâu hơn và trổ sinh nhiều hoa trái hơn, làm chứng cho tình yêu Chúa giữa đời thường. Amen.
Chúa mời gọi con,
Chúa đã gọi con
đi theo Ngài.
Chúa đã
gọi,
Chúa mời gọi con
chạy theo của Ngài
đi đoàn bao tình
thương. Ngài đã thương con khi con đây con trong bụi cát.
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng mẹ.
Từ lòng
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con bằng tình yêu thương thương. Ô yêu thân con
bao gần như con
soi lối con trong
đón người vào trong ngày thơ.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như được báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ trong một số ra gần đây tóm tắt, tạp chí khoa học có tên là Nature, Thiên nhiên, đã cho đăng kết quả của một cuộc thí nghiệm của giáo sư Martin Nowak thuộc trường đại học Harvard, Hoa Kỳ. Kết luận của cuộc nghiên cứu này là, trong đời sống loài người, cuối cùng, cái thiện vẫn luôn thắng cái ác. Ông Nowak là một giáo sư sinh hóa chuyên về thuyết tiến hóa. Ông nêu lên câu hỏi, tại sao trong lịch sử tiến hóa, loài người đi tới một xã hội đề cao điều thiện? Theo ông, thuyết tiến hóa dựa trên ba điều. Một là sự đột biến trong sinh học, hai là sự đào thải tự nhiên. Loài nào ưu thắng thì tồn tại lâu dài. Ba là điều mà giáo sư Nowak gọi là sự cộng tác. Giáo sư Nowak giải thích rằng sinh vật từ tình trạng các hạt giống cho tới các tế bào phải cộng tác với nhau mới tồn tại được. Nếu các tế bào không cộng tác với nhau, chúng không thể tạo được các bộ phận trong cơ thể và giữ cho sinh vật được tồn tại. Trong lĩnh vực cao hơn, các cá nhân có cộng tác với nhau thì loài người mới tiến đến trạng thái gọi là văn minh như ngày nay. Những đức hạnh mà ông bà chúng ta thường dạy cho con cháu từ bao nhiêu đời qua cũng đều nhằm khuyến khích con người ăn ngay ở lành và cộng tác với nhau. Giáo sư Nowak định nghĩa về sự cộng tác một cách đơn giản như sau. Khi nào mình tìm cách làm cho người khác được lợi, trong khi biết rằng mình sẽ bị thiệt thòi, bị tốn kém, như thế mới gọi là cộng tác. Để chứng minh lợi ích của sự cộng tác, giáo sư Nowak đã mời khoảng 100 sinh viên tại Boston tham dự một trò chơi có tên là Thế lưỡng nan của người tù. Cứ từng 2 sinh viên tham dự vào cuộc chơi, mỗi người phải chọn lựa hoặc là đối xử theo đường thiện hoặc là đối xử theo sự ác. Họ được tham dự trò chơi nhiều lần và thay đổi người cùng chơi. Nếu hai người cộng tác với nhau, mỗi người sẽ được thưởng 10 xu. Nếu cả hai phản bội, họ sẽ chỉ được 5 xu. Nếu một người cộng tác và một người phản bội, thì người chọn điều thiện sẽ bị phạt 20 xu và người ác bị phạt 30 xu. Kết quả khi chấm dứt cuộc chơi, đếm tiền thưởng, người ta thấy rằng người chọn con đường cộng tác và không trừng phạt đối phương là người được nhiều tiền hơn cả. Trái lại, những ai chọn con đường ác và hay trừng phạt kẻ phản bội là những người được ít tiền hơn cả. Từ cuộc thí nghiệm trên đây, giáo sư Noack kết luận rằng, sống thiện vẫn có lợi. Phải chăng đây không là ý nghĩa đích thực của câu nói mà ông bà chúng ta đã để lại? Ở hiền gặp lành. Ở hiền gặp lành ở đây không đương nhiên có nghĩa là người lương thiện luôn gặp may mắn, thịnh đạt, giàu có trong cuộc sống. Cuộc sống hàng ngày thường cho thấy như trong xã hội ngày càng xuống cấp về đạo đức tại Việt Nam chẳng hạn. Chính những người lương thiện mới là những người phải hứng chịu nhiều thiệt thòi hơn ai hết. Gặp lành ở đây không hẳn là may mắn, thịnh đạt về vật chất, mà chính là được an bình trong tâm hồn. Cái lành mà người ở hiền gặp được thường không phải là cái lợi thấy được trước mắt, mà chính là sự chiến thắng tất yếu của điều thiện trên cái ác. Lịch sử luôn chứng minh điều đó. Có hùng mạnh đến đâu, tất cả mọi đế quốc và các chế độ độc tài xây dựng trên cái ác, cuối cùng rồi cũng bị đào thải và sụp đổ. Chân lý này đã được chứng minh qua sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Trong cuộc tử nạn của Ngài, tưởng chừng như ác thần đã dốc toàn bộ lực lượng của nó để đưa Ngài lên thập giá. Nhưng với sự sống lại, Chúa Giê-xu đã chứng tỏ cho thế gian thấy rõ, chỉ có điều thiện mới chiến thắng được cái ác. Từ 2000 năm qua, thập giá vẫn luôn được dương lên khắp nơi để vừa phô bày bộ mặt của cái ác, vừa cho thấy rốt cuộc chỉ có điều thiện mới chiến thắng được cái ác mà thôi. Chúng ta hãy nhìn vào những gì đang diễn ra tại Tây Tạng để thấy rõ chân lý ấy. Trung Quốc có hung hãn đè bẹp những người dân Tây Tạng vô phương tự vệ đến đâu, và nhất là có cố tình chê đậy đến đâu, thì bộ mặt của cái ác vẫn bị phơi bày trước thế giới. Và đây chính là chiến bại khôn lường mà chắc chắn Trung Quốc không thể nào xóa bỏ được khỏi ký ức nhân loại. Niềm tin phục sinh luôn mời gọi chúng ta ý thức về sự chiến thắng tất yếu của điều thiện. Chúa Giê-xu đã chết vì tội ác của con người để phục sinh vinh hiển. Niềm tin phục sinh cũng mời gọi chúng ta canh tâm, có cố gắng chiến đấu chống lại sự dữ và tội lỗi trong bản thân, chúng ta mới được sống lại trong con người mới cùng với Chúa Giê-xu phục sinh. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, Chúa đã mở đường chỉ lối cho chúng con trong cuộc lữ hành trần thế này. Xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn biết lấy điều thiện chống lại điều ác, ngõ hầu mỗi ngày được lớn thêm theo tầm mức viên mãn của chính Chúa.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.